Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, các bậc thầy, các người dạy dỗ mình là điều mà ai cũng mong muốn và đề cao. Giáo hội đã vẫn luôn luôn giữ truyền thống này. Không những thế, ngay trong những lời Kinh Thánh Cựu Ước cho đến Tân Ước, chúng ta đều thấy Chúa dạy chúng ta là phải kính nhớ tổ tiên. Việc kính nhớ tổ tiên là một điều phải lẽ, là một điều công bình. Từ vì chẳng có một vị ân nhân nào vĩ đại bằng chính cha mẹ tổ tiên của mình. Vì phải nhờ ông bà cha mẹ tổ tiên xây nền móng thì chúng ta mới có mặt ngày hôm nay. Cha mẹ đã cộng tác với Chúa để sinh thành chúng ta, dưỡng dục chúng ta. Có một câu chuyện của một em bé viết như thế này: khi mẹ muốn cho em cộng tác với mẹ, đó là người mẹ nói em là ngày hôm nay con phải trông coi em của con, và rồi con cố gắng để lặt rau, để sắp gạo thổi cơm, tại vì ngày hôm nay cha mẹ bận. Sau khi đã trao công việc đó cho người con gái bé bỏng và cha mẹ đi vắng, thì khi về, cô bé đó viết một cái lá thư nhỏ nhỏ để trên bàn của mẹ: công chăm sóc em bằng này tiền, rửa rau bằng này tiền, và nấu cơm bằng này tiền. Cô không có nói gì hết, cô để cái bức thư đó trên bàn của cha mẹ. Và rồi người mẹ cũng lại viết thư cho người con, viết một cách tế nhị: cưu mang 9 tháng trong bụng mẹ, mang nặng đẻ đau, không tính tiền. Nuôi con khôn lớn 3 năm bú mớm, không tính tiền. Và cho con có của ăn áo mặc suốt từ ngày đó đến hôm nay là 12 năm, không tính tiền. Rồi người mẹ cũng âm thầm đặt bức thư đó vào bàn học của con. Đứa con bé nhỏ khi nhìn thấy cái bức thư đó, đọc đi đọc lại và chạy lại ôm mẹ và nói: thưa mẹ, con xin lỗi cha mẹ. Và cách đây khoảng độ hơn 1 tháng, có 2 anh thanh niên đã tốt nghiệp đại học ở bên Mỹ trở về để gặp người mẹ khi gần chết. Người mẹ này trong suốt thời gian dạy dỗ 2 anh và đã lo kiếm đủ mọi cách để cho 2 anh được đi du học ở bên Mỹ. Nhưng trong suốt thời gian học hành đó, người mẹ mong con, mong từng tin tức một. Ấy thế mà cả 2 người con không bao giờ viết cho mẹ một bức thư, không bao giờ gọi điện về hỏi thăm mẹ. Đến khi người mẹ đau ốm gần chết, và đặc biệt người mẹ lại có một cái thừa kế của một căn nhà. Căn nhà đó trị giá khoảng 16 tỷ đồng Việt Nam hiện giờ. Hay nghe biết là mẹ gần chết và có một cái gia tài lớn như thế, nên họ về thăm mẹ. Nhưng mà khi vừa đặt chân vào trong nhà mẹ thì hai anh đã đặt vấn đề với mẹ: thưa mẹ, mẹ để gia tài này lại cho chúng con như thế nào? Chia cho con và chia cho người em mỗi người bao nhiêu? Người mẹ buồn khổ lắm và nói như thế này: trong suốt thời gian mẹ nuôi chúng con ăn học và biết bao nhiêu khó nhọc để chúng con được đi du học, mà chúng con trở về với mẹ, mẹ gần chết mà không hỏi thăm mẹ một câu, không hỏi xem mẹ bệnh tật như thế nào để chạy chữa, mà chỉ biết đến của cải hay sao? Và người mẹ nói với hai con: mẹ sẽ để lại một cái di chúc, và tí nữa chúng con sẽ được nghe cái di chúc đó. Và rồi người mẹ nói với cái người giúp việc là: chị lấy di chúc ra và đọc cho hai con tôi nghe. Và cái di chúc đó nó như thế này: là sau khi tôi nhắm mắt xuôi tay thì tài sản của tôi hoàn toàn để cho những người nghèo khổ, những người mồ côi, những người bất hạnh. Và rồi sau đó một ít lâu thì người mẹ nhắm mắt qua đời. Khi người mẹ nhắm mắt qua đời thì hai người con mới bừng tỉnh, thấy rằng mình đã mất mẹ. Kính thưa cộng đoàn, còn rất nhiều những câu chuyện thương tâm khác mà chúng ta thấy nhan nhản ở trên báo chí và trong cuộc sống. Nhiều khi người ta hất hủi cha mẹ khi cha mẹ về già, và nhiều khi chỉ vì một tài sản mà người ta hành hạ cha mẹ để cha mẹ có thể chết sớm, hầu người ta có thể thừa hưởng cái tài sản đó. Nên vì vậy mà trong Kinh Thánh, trong bài sách huấn ca vừa rồi chúng ta nghe đọc, là Thiên Chúa đã luôn luôn dạy dỗ dân của Người là phải có lòng hiếu kính với bậc sinh thành. Và Thánh Phaolô cũng khuyên dạy người ta như vậy, tại vì đó là điều phải lẽ. Và Chúa Giêsu đã chỉnh đốn lại cái quan điểm của một số người Do Thái. Họ kiếm cách để làm sao lấy tài sản của những người quá, họ kiếm cách kiếm tài sản của những con người giàu, khi nói rằng những cái tài sản đó đã dâng cho Chúa ở trong đền thờ thì họ không còn nhiệm vụ phải chăm sóc bố mẹ nữa. Nên Chúa Giêsu đã nói rằng những cái quan niệm như thế là quan niệm ích kỷ, quan niệm như thế là đánh mất gốc. Từ vì lời của Chúa luôn luôn dạy người ta là phải thảo kính cha mẹ, phải nhớ đến cội nguồn của mình. Không có cha mẹ làm sao có chúng ta, không có sự giáo dục của cha mẹ làm sao chúng ta nên người. Nên vì vậy không được nại bất cứ một lý do nào để có thể trốn tránh trách nhiệm đối với việc báo hiếu cha mẹ. Nên cái việc mà càng giúp nhà thờ, càng giúp chùa chiền, càng giúp những nơi thờ tự, càng có tấm lòng bao nhiêu thì lại càng phải có tấm lòng với cha mẹ nhiều hơn bấy nhiêu. Và đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ chúng ta, và đó chính là điều mà giáo hội mong mỏi cho chúng ta khi gia nhập vào cái văn hóa của người Việt Nam trong ngày Tết. Đó là kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống này, nhất là những người con, dầu rằng tuổi nào đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn nhớ đến công ơn của tổ tiên, ông bà, cha mẹ của mình. Có một cái lá thư của một người, của một bậc cha mẹ viết cho con cái thật là cảm động. Các đấng đó viết như thế này: con ơi, hãy nhớ đến những thời xa xưa mà cha mẹ đã nâng đỡ, dắt dìu con từng bước đi. Nên ngày hôm nay, nếu giả như cha mẹ đã đau yếu mà cần bàn tay nương tựa của con để con dẫn cha mẹ, thì con cũng đừng phiền lòng. Và nếu giả như cha mẹ có nhắc đi nhắc lại một cái câu chuyện nào đó, thì chúng con cũng đừng buồn chán, vì câu chuyện đó được nhắc đi nhắc lại biết bao nhiêu lần. Tuổi già nó thế. Và nếu cha mẹ mà không ăn được thì đừng ép cha mẹ ăn, tại vì cha mẹ biết là cần phải ăn khi nào. Đừng có thúc ép cha mẹ ăn, tại vì khi đấy là làm khổ cha mẹ. Rồi nhiều điều nữa, thật là một cái lá thư cảm động và giáo dục con cái là biết cảm thông cho tuổi già của cha mẹ. Nếu cha mẹ xưa kia đã là người cảm thông, đều dìu dắt từng bước đi của mình từ ngay từ tấm bé cho đến khi trưởng thành, thì ngày hôm nay cha mẹ cũng mong muốn là con cái nhớ đến cha mẹ và nuôi dưỡng cha mẹ khi về già với những trái tính trái nết mà nhiều khi người ta cũng không muốn. Nhưng mà tuổi già cô đơn, tuổi già có nhiều cái khó chịu về bệnh tật, tuổi già có nhiều sự chậm chạp mà không còn lanh lợi nữa, thì tuổi già lại càng cảm thấy ấm cúng khi có sự chăm sóc, quan tâm của những người con hiếu thảo. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn luôn nhớ đến ông bà cha mẹ, và qua đó chúng ta cảm tạ Thiên Chúa là cội nguồn của chúng ta đã sáng tạo nên ông bà cha mẹ và cả chúng ta ngày hôm nay nữa, để chúng ta cộng tác với Chúa mà làm cho xã hội này càng ngày càng có một sự hiếu thảo với Thiên Chúa, với tổ tiên, để con người thật sự có một đời sống đạo đức và lễ nghĩa.